chỗ nào mà thầy nói là chờ trước khi vào xuất gia phải chờ mấy tháng trời làm tịnh nhân, mà thôi vậy thì bãi bai thầy, tôi là sinh tử trước mắt tôi rồi, tôi phải giải quyết liền, đi tìm chỗ khác. À, mà phải học pháp liền, phải tu liền tại chỗ, giống như là ngày ra sáng đó. Ngày ra sáng mà lúc đó không biết đường vào đâu hết, khi mà thấy được cái khổ, mà đó là chưa thấy luân hồi, mới thấy cái khổ trước mắt. Ngày ra sáng đã la lên, ta thật là, đời ta thật là bi đát, ta thật là cái người khốn khổ, tại vì ngắn biết đường vào đâu hết, làm cách nào thoát cái khổ. Cho nên mới gặp Phật, mới được Phật thuyết pháp mà, rồi thành A-la-hán. Thế là nếu mà chúng ta mà thấy thì nó khác. Cho nên khi chúng ta đi học pháp hay pháp này thì cái ý của cái học pháp là muốn làm sao để chúng ta thấy được. Mà muốn thấy thì phải chỉ cho mình tại sao mình không chịu thấy cho nó rõ. Tại sao thì mình có thấy rồi thì mình cũng chỉ thoáng cái nó mất đi. Thì cái lý do là cũng bởi vì nó đôi khi con người mình nó quá bận tâm cuộc đời. Nó chỉ có một ít thời gian nào đó, mình có thời gian ngắn gọn một tuần lễ như vậy, thí dụ để nghe pháp. Mà đôi khi vào trong cái pháp nghe nó lắm lúc nó còn những cái pháp khác. Những cái pháp khác thì chưa có gấp gáp, mà mình là hãy thương yêu mọi người, hãy làm công đức này công đức kia, thì mình cũng thấy nó thích hợp thôi. Thế cho nên cái cứu cánh và cái ý nghĩa chân chính mà thường thường trong kinh điển thường đưa ra, mình không có tiếp thu được. Mình lật bất cứ kinh nào của Phật ra, mình cũng sẽ thấy là hình như không có phải là sự cần thiết của mình. Cái sự cần thiết của mình luôn luôn là lo cho cái đời sống hiện tại của mình, để mong cầu mình bám vào đó. Thành ra lắm lúc mình mới thấy là người Phật tử từ từ lơ là kinh điển. Tâm của mình tuy là con Phật, nhưng tâm mình nó lại không đúng. Không đúng theo cái pháp của Phật, theo cái tâm của Phật. Thế cho nên những gì Phật để lại từ từ bị lơ là. Đó là mình hiểu vậy. Thì mình hiểu như thế, mình cũng biết nó ý nghĩa pháp của Phật. Nói đôi khi nói ra mấy anh gia đình Phật tử anh phê bình, nhưng mà đây phải mình phê bình gia đình Phật tử, nhưng mà mình lấy thí dụ. Ví dụ như mình vào chùa mình học pháp, mình lấy thí dụ vậy, cái mình gặp gia đình Phật tử mình lấy sinh hoạt nó vui, thì lúc đó mình nghĩ gì đến pháp nữa, phải nói vậy. Mà dĩ nhiên đây là mình nói để cho thấy rõ cái nghĩa tại sao mình lơ là pháp, chứ không phải đây là nói là bắt ép mình phải nghe pháp đâu, ép cũng không được. Cho nên đôi khi thì nó cũng phải có mấy cái pháp phục vụ như vậy để nó cũng giúp mình nói vậy đó. Nhưng mà đây là bởi vì mình khi mình học pháp á, thì mình phải rõ mấy cái nghĩa đó, chứ là chúng tôi cũng có ý là phê bình chỉ trích gì hết. Nhưng mà mình muốn rõ thì đôi khi hình như nó phải có đụng chạm chút. Nếu không đụng chạm nó không rõ học chi nữa. Nhưng mà đây cái đụng chạm đấy nó chỉ là trong cái để cho rõ, chứ nó không có một cái ẩn cái ý gì trong đó hết. Nên mình trở lại vấn đề thì biết như vậy rồi á, thì mình hỏi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi sâu vào nữa. Mình hỏi là trong sáu cái nơi mà mình phải đi tái sinh thì loài người loài vật mình có thấy, ngạ quỷ mình cũng thấy, địa ngục cũng thấy, đặc biệt cõi trời mình cũng chẳng thấy. Thì giờ lại một lần nữa, nếu mà Đức Phật nói mấy cái điều này mà nó không thực có thì Đức Phật nói ra làm chi, để cho người ta thêm nghi ngờ mà Đức Phật lại là cái người nói không có thật, lại thành ra là vọng ngữ, mà để cho nhiều người ta nghi ngờ. Mà chính Đức Phật cũng đã từng nói với các Bà La Môn là Phạm Thiên ở đâu ra, có ai thấy không? Đức Phật từng hỏi các Bà La Môn như vậy. Mà sao bây giờ Đức Phật lại nói cõi trời? Có nhiều người đang hỏi là có ai thấy không? Ở đâu ra? Xưa nay ai từng thấy cõi trời? Ai từng thấy ngàn quỷ địa ngục? Tại sao Đức Phật nói chi nhiều cái mà nó làm cho thành ra phức tạp, nó làm kẹt Đức Phật nữa chứ? Nhưng mà mình nhớ khi mà Đức Phật đặt câu hỏi đó, là Đức Phật đặt thẳng với những người thờ Phạm Thiên. Thờ Đức Phật có thấy Phạm Thiên bao giờ chưa? Ông là người thờ Phạm Thiên có thấy bao giờ chưa? Còn khi mà Đức Phật chủ trương là có cõi trời, có địa ngục, ngạ quỷ, thì mình hỏi Đức Phật có thấy không? Đức Phật bảo ta thấy rất rõ, ta thấy một cách tường tận, như là thấy cái lòng bàn tay này, giữa bàn này. Đức Phật xác nhận điều đó. Và với cái lòng tin tưởng là tin tưởng vấn đề nhân quả, một con người mà nói những cái điều mà nó quá khỏi cái sức của con người, cái đó gọi là vọng ngữ. Và một con người mà vọng ngữ, Đức Phật là người nói lên cái lý thuyết nhân quả, thì chỉ có đoạn địa ngục. Cho nên khi Đức Phật nói như vậy một cách không sợ hãi, mà vẫn là một bậc Thế Tôn cho đến khi nhập Niết Bàn, thì biết ngay là Ngài nói là nói sự thật. Thế cho nên chính vì vậy đó, mà chúng ta biết là cái tái sinh của mình đó, nó còn có những cái cảnh giới để mình tái sinh, nó là địa ngục, ngạ quỷ, Atula và cõi trời. Và đặc biệt đó là trong những cái cõi trời này, nó chúng ta mới bắt gặp đến các cõi thiền và các cõi định. Thì Đức Phật mới bắt đầu diễn tả hết, bởi vì cái người mà muốn thực sự đó, mà giải thoát khỏi sinh tử, khổ sinh tử, đắc Niết Bàn, người đó phải biết hết tất cả mọi cái nơi sinh tử của chúng sinh. Nếu không người đó lạc vào đó, người đó không hay tưởng đâu là Niết Bàn, thì làm sao mà thành công được. Cho nên bắt buộc pháp Phật đó, muốn dẫn mình đến cái chỗ Niết Bàn thật đó, Phật phải nói rõ hết. Mình hỏi sao học gì mà mệt quá vậy, mình cõi trời cũng chưa bao giờ biết thấy, bây giờ bắt mình phải học cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi lên cõi những cõi mà người ta không có sắc tướng, không có thân tướng, chỉ có tâm thức thôi. Thì mà sao Đức Phật đi quá xa để làm chi vậy? Là để đưa mình đến Niết Bàn. Thì vậy nên chúng ta biết là cái học pháp đó, nó rất là rộng, rất là phức tạp, nhưng mà để cho tâm của mình được chân chính và để cho mình có một cái nhìn mà hoàn toàn viên mãn. Thực sự ra những cái cõi thiền, cõi định thì nó giờ đó, mình bảo là tu sao để nhập thiền, nhập định. Thực sự ra mà nếu mà mình nhập hẳn vào cái cảnh trạng của thiền định á, rồi sống ở trong đó, giữ nó cho đến khi chết đi, nó bỏ cái thân con người này đi, nhập vào cõi thiền đó, nó sinh vào nó luôn đó. Cái điều đó nó khó chứ không phải dễ. Nhưng mà bây giờ trước tiên thì chúng ta cũng nói qua cái là khi mình nói về cõi trời ấy, thì Đức Phật nói cõi trời ấy, tất cả từ địa ngục mà lên đến cõi trời, địa ngục cho đến cõi con người, nó thuộc về cõi dục. Cõi dục có nghĩa là nó hiện hữu ra đó bằng cái dục, thường thường là cái dục nam nữ, nương vào cái dục nam nữ đó, nó mà nó hiện thân ra, tức là nó nhập thai, thành ra nó được kêu là cõi dục. Nhưng mà đặc biệt mình nhớ là mình phải nhớ là địa ngục á thuộc về cõi dục nhưng không có nhập thai, ở dưới nó có thời giờ đâu mà đẻ, cưa hàng ngày, đốt hàng ngày, thành ra nó sinh bằng cái lối mà hóa sinh, nhưng được kêu là cõi dục bởi vì vẫn có nam nữ, vẫn có những cái tình cảm đó, thành ra mới bị hành hạ, mà nó mới thành sự đau đớn, nó thành sự đau khổ. Còn ngạ quỷ á, nó có cha có mẹ, loài súc vật nó cũng chia ra, nó có nhiều loài, và nó có rất nhiều loài súc vật nó sinh bằng cái lối hóa sinh hoặc là thấp sinh, nhưng mà đa số mà mình nhìn thấy nó cũng sinh bằng thai sinh. Đến con người là thai sinh, Loài súc vật nó có loài noãn sinh, sinh trứng, rồi từ trứng nó mới nở ra con. Còn loài trời nữa là hóa sinh. Tuy là đôi khi cũng có cha mẹ, nhưng cha mẹ không có mang thai. Loài trời không có những cái, nói đúng là có những cái bất tận như vậy. Nhưng mà loài trời còn có ái nhiễm, còn có nam nữ, còn có thấy thích nhau, nhưng mà trong một cái tinh thần rất là thuần thiện, không có hung hăng, không có ganh tị, không đố kỵ, ghen tuông, không có sở hữu. Thành ra loài trời đó là có thể nói là, ví dụ như là một người mà có công đức sinh lên cõi trời thì được được cả trăm cô thiên nữ ra hâm mộ, mà không có cô thiên nữ nào ganh với cô nào hết. Loài trời không có ghen, thành ra không có ớt, không có gì hết.